Chương 33. Thời gian căng thẳng nơi đỉnh thạch đều tương đối nhẵn nhụi, mỗi hạt lớn nhỏ đều lệch không nhiều, hạt lớn nhất cũng mới chỉ cần lớn gấp hai hạt nhỏ nhất mà thôi. Đồng thời bên trong lôi đỉnh thạch lại có chứa một chút lực lôi đỉnh. Điều này làm cho La Phong suy đoán, loại lôi đỉnh thạch có thể sau khi mở ra giới trong giới thì mới sinh ra một loại đá kỳ dị. 1.289-26 hạt, coi như là một giây đồng hồ gom được 100 hạt thì cũng cần gần 1.300 giây đồng hồ. Huống chi coi như Ma Vân đang phải chia ra làm rất nhiều sợi dây leo, thậm chí còn có một chút phân nhánh dây leo nhỏ, nhưng bởi vì cần phải chui trong lòng đất, cho nên thời gian tốn hao thực sự còn nhiều hơn. Đi gom lôi điện thạch cũng cần không ít thời gian để lôi thần cảm khái ở dưới hốc sâu trong lòng đất. Chúng ta có Ma Vân đằng cho nên còn tương đối nhanh. Nếu như thuần túy dựa vào võ giả đi tìm, thì cho dù có tinh thần niệm sư với khả năng khoan sâu vào lòng đất, phỏng đoán hơn 1.000 người mới vượt qua tốc độ một gốc cây Ma Vân đằng, làm La Phong cười nói. Ma Vân đằng là thực vật nên bộ rễ vốn am hiểu cách thâm nhập bùn đất, hơn nữa lại rất nhỏ cho nên chui trong lòng đất rất nhanh. Nếu như là người thì với bùn đất nham thạch ở ấy giới trong giới chắc chắn phải rất lâu. Năm người La Phong ở trong hốc sâu cứ chờ đợi tất cả để Ma Vân đằng lo toan. Sau hơn 2 giờ, toàn bộ đã xong. La Phong hưng phấn vô cùng, nhịn không được mà vuốt ve sợi dây leo đang vây quanh trên cánh tay. Một lúc Ma Vân khổ cực cho người, mấy ngày nay đều bắt ngươi phải hỗ trợ, nào ăn một hạt mộc nha tinh. La Phong ném một viên mộc nha tinh cho Ma Vân đằng. Sợi dây leo kéo chạy kia lập tức hưng phấn phanh thân răng ra nuốt chửng, bởi vì lần đầu tiên tiến hóa cũng đã nhận La Phong làm chủ, cho nên Ma Vân đằng này đối với La Phong rất quyến luyến, thật giống như đối với cha mẹ. Đây là lôi đỉnh thạch sao? La Phong xòe bàn tay, trong tay xuất hiện một hạt lôi đỉnh thạch, viên đá vô cùng nhẵn bóng, viên đá vô cùng nhẵn bóng. Mơ hồ cảm thấy có một phần lôi đỉnh năng lượng ẩn chứa trong đó, có điều số năng lượng đó rất ít, ta xem nào. Lôi thần cũng tò mò cầm xem. Hơn 12 vạn hạt lôi đỉnh thạch, không diện không được mà cảm khái. Loại kỳ ngộ này thật đúng là siêu may mắn, tranh thủ thời gian, hiện tại thời gian chính là lôi đỉnh thạch. Thời gian chính bảo bối, La Phong cười nói rồi dẫn đầu nhằm hướng mặt đất phóng lên. Đi, lên đạo. Năm người nhanh chóng lao lên mặt đất. La Phong, lôi đỉnh thạch ở vùng đát này án chừng phân tán không chỉ trong phạm vi 20 km. Ngươi hãy xem lại chung quanh, tiếng của bá bà tháp vang lên trong đầu La Phong. Hiểu rồi. Đám năm người La Phong nhanh chóng di chuyển ở khu vực chung quanh. Mảnh 20 km này có 124 hạt, trong phạm vi 20 km này có 9.156 hạt, trong khu vực 20 km này có 3.200 hạt, này có 853 hạt. Ha ha, phát tài rồi. La Phong đang chó phóng 53 hạt. Ha ha, phát tài rồi La Phong. Trong phạm vi 20 km này không ngờ lại có 1.598-35 hạt lôi điện thạch, sắp xỉ 16 vạn hạt đó. Ba tháp kích động hô, đích thực rải rác trong khu vực gần 100 dặm vuông này đều có lôi đình thạch, trong đó có 2 nơi tương đối tập trung. Một chỗ thì toán La Phong vừa khai thác xong và có 1.289-26 hạt, còn có một chỗ nữa phát hiện gần 16 vạn hạt. Các chỗ khác nơi nhiều thì có hơn vạn hạt, nơi ít thì cũng độ 100 hạt. May là có ba tháp dò xét kiểm tra vô cùng chính xác. Chỗ này thật là một kho tàng lớn, đây lôi thần chấn động vô cùng. Như bảo bối như vậy hay nô lệ Thiết Nam Hạ, Ngạo Cốt cũng thán phục không thôi. Những hạt lôi đình thạch có thể được coi như đại diện cho những bảo bối vô cùng quý báu mà đến cả giới chủ cũng coi trọng. Nếu dùng nó để đi mua nô lệ cấp hàng tinh bậc 9 thì hoàn toàn có thể dễ dàng tạo thành một quân đoàn hùng mạnh. Nào thôi, hai mắt La Phong sáng lên ra lệnh một tiếng, lập tức năm người La Phong lại bắt đầu chui vào trong lòng đất, dựa vào Ma Vân đằng mà tiến hành nhanh chóng quá trình thu gom lôi đình thạch. May là bởi vì khu vực này ở rất xa vùng đất trung tâm, nên ban ngày toán La Phong phi hành liên tục không ngừng, bay đến đêm khuya mới đến chỗ cần thiết, mà hơn vạn người mạo hiểm khác thì phần lớn đều là tìm kiếm ở những chỗ gần vùng đất trung tâm. Dù sao nơi đó cũng có rất nhiều lôi đình thạch, đem thành quả mà so sánh với hơn vạn người mạo hiểm thì thật sự rất ít. Ma Vân, khổ cực cho ngươi. Trong lòng La Phong sung sướng vô cùng, cảm thấy máu nóng sôi trào lên. Lần này phải mất hơn 8 giờ rốt cục mới đào hết chỗ lôi đình thạch này, một hạt cũng không còn. Bao nhiêu? Hồng diện không được mà hỏi. Tam tử, có bao nhiêu lôi đình thạch? Lôi thần cũng diện không được. Lúc trước vừa mới đào được 1.289-26 hạt, hiện tại tổng cộng số lôi đình thạch của chúng ta phải lạ. La Phong mỉm cười nói 3.962, một hạt trời đất. gần 40 vạn, Lôi Thần trừng mắt chỉ riêng một khu vực này mà đã phất to hồng cười. Đích thật là như thế, Lôi Đình Thạch ở khu vực này nếu như là cho đội ngũ khác đến đào, chỉ sợ cũng rất khó lấy hết. Dù sao có chỗ nhiều chỗ ít, La Phong nhờ vào ba ba bát điều tra mà có thể tận thu toàn bộ chỗ Lôi Đình Thạch, lập tức gom được gần 40 vạn hạt Lôi Đình Thạch. Mà binh khí nguyên lực cấp 5 thiên hỏa luôn, mới chỉ cần 10 vạn hạt để đổi mà thôi. Đi, tranh thủ thời gian, đến chỗ tiếp theo. La Phong liền nói, ban đầu trên đường đi, ba ba tháp là thuận đường phát hiện hai chỗ, đây mới chỉ là một chỗ mà thôi. Giờ đến chỗ thứ hai, hai mắt Lôi Thần sáng lên, phảng phất như một tên khất cái thấy một quả núi vàng. Từ vùng đất trung tâm đến chỗ khai quật thứ nhất phải mất gần 10 giờ, mà thời gian bỏ ra thu gom hết gần 11 giờ. Toán La Phong tiếp tục phi hành, lại mất thêm thời gian đến chỗ khai quật thứ hai ở khu vực một dãy núi. Trời đất tối đen như mực, đây là một khu vực núi non liên miên. Trên cả rặng núi mọc đầy cây cối xanh tươi, dựa theo bản lược đầu khu vực phân bố Lôi Đình Thạch. Ở trong phạm vi 2 vạn km vuông này, còn có hai nơi xuất hiện Lôi Đình Thạch. Nhưng mà phạm vi những 2 vạn km vuông mà mỗi một khu vực đều phải hao phí không ít thời gian, nếu dùng thiết bị thăm dò bình thường thì căn bản không có hiệu quả. Cuối cùng chỉ có hai bộ thiết bị kia mới có hiệu quả cao nhất. Dựa vào hai bộ thiết bị mà đi khắp cả khu vực đường kính 2 vạn km thì mất bao lâu, đừng ta tháng nữa, chăm chú làm việc đi. Một đội ngũ đông đảo hơn 1.000 người đang phân tán không ngừng tìm tòi. Mà lời trao đổi vừa rồi là của hai tên đội viên trong số đó đang tìm tòi. Tại khoảng cách đội hình 9L 8 km là Phong, Hồng, Lôi Thần, Thiết Nam Hà, Ngạo Quốc 5 người đang ngồi xổm trên mặt đất. Phiền toái lớn đây, Hồng thấp giọng nói. 200 vạn đại quân từ bên ngoài đã đến, La Phong có chút lo lắng. Ít nhất ở khu vực vùng núi rừng này có một biệt đội khoảng 1 vạn người. Vừa rồi bọn họ chuẩn bị đi đến chỗ khai quật thứ hai, ai có thể nghĩ nửa đường lại đụng tới một đội ngũ cả ngàn người, cho nên lập tức phải đi vòng. Nhưng khi đi vòng không ngờ lại gặp một đội ngũ 1.000 người khác, hơn nữa còn phát hiện giữa không trung phía xa xa có người phi hành. Chết tiệt, vùng núi non này hẳn là có một đội ngũ lớn gần vạn người tụ tập. Ban đầu số người mạo hiểm tổng cộng mới hơn vạn người, không có khả năng lập tức mọc ra nhiều hơn, như vậy chỉ có thể là đại quân 200 vạn đã đến. Kỳ thật tại thời điểm pháo đại công khai danh mục báu vật, thì toán tiên phong của 200 vạn đại quân đã đến, nhưng mới chỉ đến vùng đất ngoài rìa. Mà qua 2-3 ngày thì ở rất nhiều nơi tại giới trong giới đều xuất hiện bóng dáng của đại quân 200 vạn người. Về bản lược đổ phân bổ, Lôi Đình Thạch chỉ nhiên kia 200 vạn đại quân cũng có được. Mau, tiếp tục đi vòng, La Phong ra lệnh một tiếng. Bầu trời tối đen, trong dãy núi, 5 người La Phong nhanh chóng một lần nữa đi vòng. Trên đường lại gặp phải đội ngũ 1.000 người khác, nên lần thứ hai đi vòng. Sau khi phi hành mấy ngàn km thì rốt cục cũng đến chỗ khai quật thứ hai. Nơi này bọn họ còn chưa đào, 5 người La Phong trốn ở trong một bụi gai rậm rạp, kích động vô cùng. Hiển nhiên, khu vực này còn không có dấu vết khai quật. Ba ba tháp dò xét thực tế cũng nói rõ trong lòng đất có rất nhiều Lôi Đình Thạch. Lôi Đình Thạch không giống vũ trụ tinh, dò xét ra được rất khó. Vừa rồi nghe những đội viên đi tìm nói chuyện mới biết là đội ngũ lớn này chỉ có nhiều nhất 2 bộ thiết bị có thể thăm dò. Ba ba tháp đắc ý nói. Mà bản đồ phân bổ Lôi Đình Thạch kia lại chỉ là một bộ lược đồ. Cả khu vực dọc ngang của giới trong giới hàng trăm vạn km, nhiều nhất chỉ cho người ta biết đại khái mỗi khu vực mấy vạn km có Lôi Đình Thạch đào thôi. La Phong quyết đoán hạ lệnh. 5 người nhanh chóng chui vào trong lòng đất, Thiết Nam Hà phụ trách xóa dấu vết bên ngoài của hố đào. Trong lòng đất, khu vực 20 km này có 2039 bảy hạt Lôi Đình Thạch. Ba ba tháp nói. Mà vâng, nhờ vào người. La Phong không dám do dự, tâm ý vừa động, những sợi dây leo dài nhỏ từ trong cánh tay La Phong kéo dài ra, nhanh chóng thẩm thấu tiến vào bùn đất, không ngừng hướng tới các nơi cần xâm nhập. Ba ba tháp phụ trách chỉ dẫn, Ma Vân đang phụ trách chảo thủ lấy một khỏa khỏa Lôi Đình Thạch. Chỉ thấy sợi dây leo chạy dài luồn vào trong nham thạch bùn đất. Khi đụng tới một hạt Lôi Đình Thạch thì sợi dây leo liền đưa một cái lá nhanh chóng cuộn quanh hạt Lôi Đình Thạch bọc lại. Cử ly 2 vạn km ở điều kiện trọng lực đáng sợ của giới trong giới thì võ giả cấp hàng tinh bậc 9 cũng phải phi hành gần 1 giờ. Mà quan trọng nhất là trong phạm vi đường kính 2 vạn km, một chuyến phi hành đi đi về thì với loại thiết bị thăm dò hàng đầu cũng phải xem xét rất cẩn thận, cho nên phạm vi điều tra cũng không lớn. Như vậy phạm vi 20 km của ba ba tháp được xem như rất ưu việt. coi như một lần quét được 20 km, với chiều rộng 2 vạn km mà muốn điều tra hết thì cần quét đến 1.000 lần, cứ 1 giờ phi hành được 1 lần. Chỉ có 2 bộ thiết bị cũng cần suốt 500 giờ mới có thể hoàn toàn quét xong lòng đất. Sau hơn 3 giờ khai quật, sợi dây leo dài nhỏ ngoan ngoãn nhanh chóng thu lại, không ngừng nhỏ đi rồi dung nhập vào trong lớp da Tây La Phong. Rất tốt, khu vực này đã khai quật xong, đi chung quanh tìm đạo La Phong dùng niệm lực truyền âm, mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để bị phát hiện. Hiểu năm người dè dặt nhanh chóng ra khỏi lòng đất, bắt đầu ơi nhanh chóng tiến hành thăm dò ở xung quanh. Rất nhanh, liền thăm dò hết toàn vùng. Trong khu vực rộng lớn dài 96 km, rộng 29 km thì lôi đình thạch tương đối tập trung ở 3 chỗ. Ba khu vực tập trung này lại nhiều ít khác nhau, lần lượt có 2.197 hạt, 1.283 2 hạt, 1.983 55 hạt. Ở những chỗ khác đều chỉ dưới 5 vạn hạt, nơi ít nhất chỉ mấy trăm hạt, nơi ít nhất chỉ mấy trăm hạt. Nói tóm lại, chỉ một khu vực này mà so sánh với tổng sản lượng La Phong đã khai quật thì còn nhiều hơn. Đi xuống chỗ có eo 9.835 năm hạt để đào, La Phong nhanh chóng hạ lệnh, phải dành dập từng giây. Mỗi một phút giây đều tương đương với số lượng lôi đình thạch được khai quật vào tay. Trong lúc toán của La Phong đang khẩn trương khai quật trong lòng đất, thì trong không trung ngẫu nhiên có một đội ngũ bay qua. Có khả năng là bọn hắn không biết dưới lòng đất đã có người. Các ngươi qua bên kia đào thử xem, khu vực này còn không được thiết bị dò xét vân. Đội trưởng, một tiểu đội rốt cục liền hạ xuống khu vực khai quật của La Phong. Đội trưởng, lôi đình thạch, nơi này có lôi đình thạch. Cái gì, lôi đình thạch? Khoái thông tri cho tổng đội trưởng và cả giới chủ đại nhân. Trong lòng đất, La Phong, mau, có người đang chui xuống lòng đất. Âm thanh của bà tháp vang lên trong đầu La Phong. La Phong liền biến sắc mặt, mà Ma Vân đang nhanh chóng khai quật. Số lượng khai quật lôi đình thạch mỗi một giây đồng hồ đều đang không ngừng tăng lên. Bọn họ đào đến lôi đình thạch, bọn họ đào đến lôi đình thạch, đã báo lên trên rồi. Nhanh, rất nhiều đội viên đang xuống. Nhanh Ma Vân, nhanh, nên là Phong liền thu hồi. Ma Vân đang nhanh chóng rút về, cũng chẳng để ý đến những chỗ lôi đình thạch khác. Chỉ trong thời gian nháy mắt liền hoàn toàn co lại quay về cánh tay La Phong. Đi, La Phong ra lệnh một tiếng, mọi người cẩn thận, vừa ra khỏi mặt đất thì lập tức đi theo ta nhanh chóng chạy. Hiện ở bên ngoài đã có hơn 1.000 võ giả cấp hàng tinh bậc 9, nhưng ở vùng núi rừng thì chúng ta chắc chắn chạy thoát. La Phong liền truyền âm nguyên lực hạ lệnh, bốn người khác đều khẽ gật đầu.